thực cúng gì đó, cúng y dược, tức là cúng thuốc đó, bây giờ cũng như mình nói là bảo hiểm sức khỏe đó, cho 5 thầy trong 4 tháng, hay là cho 3 sư cô trong 4 tháng, rồi nhà khác là cúng thêm 2 tháng, 3 tháng nữa. Và giống như là bây giờ mình gọi là hộ trì tâm bảo đó, cúng hàng tháng như vậy. Thì thay vì thực phẩm thì mỗi sáng bảo bát, nhưng mà y dược thì phát nguyện sẵn. Gia đình chúng con sẽ xin phát tâm cúng dường cho 3 sư cô đó trong 4 tháng. Có bệnh thì tới xin. Có bệnh là biết rõ là mình có thí chủ cúng thuốc rồi, chứ tới nhà đó mà nói là mình có bệnh thì họ sẽ cho thuốc. Đó là cái tục lệ thời Phật. Bây giờ còn nữa hả? Dạ thôi đi lẹ lẹ một chút. Giới thứ 18. Là Phật tử, khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu hạnh Bồ Tát rồi, mà nếu là nông dân đó, thì vì sự sống mà cần phải canh tác, thì phải ráng cố gắng tìm chỗ nước sạch và đất ruộng tốt. Như vậy, nếu không như vậy thì tại gia Bồ Tát này phạm tội. Là vì cái chỗ nước đục thì nhiều côn trùng hơn, phải sát sanh nhiều hơn. Rõ ràng trong cái câu này nó nói lên cái ý là bất đắc dĩ một vị nông dân Bồ Tát còn phải làm ruộng thì cũng tìm mọi cách để hạn chế cái sự sát sanh khi mình làm ruộng. Chứ cũng phải sát vậy, nhưng mà sát ít càng tốt. Cho nên cố tìm ruộng nước trong là ít cá, ít tôm, ít trùng, ít dế hơn. Khi mà ít phải sát. Té rồi, trúng cái chân đau rồi, lấy dầu xoa giùm một chút. Chạy nhanh quá thì quên thấy, không thấy cái dây điện, xin lỗi. Xin lỗi. Chưa sao, chưa bể mấy mà bể cái đầu gối của đại hữu rồi. Tội nghiệp, có lấy dầu xức giùm một chút. Lần sau ai có câu hỏi nữa, giơ tay lên giùm mấy người trước giường lên, không mấy con chạy nghe không? Khi mà đọc cái giới thứ 18 đây đó, chúng ta thấy rõ là Đức Phật rất là từ bi. Nghĩa là tạo cái duyên và nói là không phải giảm cái điều kiện xuống đâu. Nhưng mà rõ ràng là có những cái chỉ dẫn rất là cụ thể. Không biết ngõ cắm vô hả con? Ai cắm giùm cái dây điện, không biết chỗ nào cắm. Có chút xíu à. Coi bật lên còn, chắc còn mà, đâu có gì đâu. Nó đang sạc pin vô đó. Nhưng mà con có quay được tiếp tục không? Bấm đi. Ở cái giới 18 này chúng ta thấy rõ lòng từ của Đức Phật. Rõ ràng là Đức Phật không có thể đề cập tới tất cả mọi nghề nghiệp trong xã hội được. Nhưng mà lấy một cái giới 18 này chúng ta suy ra tất cả mọi ngành nghề. Làm sao Đức Phật có thể đề cập hết trong cái giới 4 này mà tà nào là lính tráng, rồi quan quân, rồi ngư dân, rồi tất cả mọi ngành người khác, chỉ đề cập một cái người nông này thôi là chúng ta tự suy ra được những cái người khác phải làm sao. Cái tinh thần của giới này là trong hoàn cảnh riêng của cái vị Bồ Tát tại gia, nếu vì việc làm, sinh sống mà không thể thoát được sự sát sanh thì cố gắng sát càng ít càng tốt. Quý vị có đọc được cái tinh thần đó trong cái giới này không? Xin đọc lại. Là Phật tử, khi đã phát tâm thọ giới Bồ Tát, tu Bồ Tát hạnh, nếu vì sự sống mà cần phải canh tác mà lại không chịu tìm chỗ nước sạch và đất ruộng tốt thì Bồ Tát này phạm vô ý, phạm tội vô ý. Nếu tìm không có thì sao? Nếu tìm có đành chịu thôi. Nông dân nó nếu mà nghèo quá không có miếng ruộng nào lên làm miếng ruộng đấy, chứ không có thể đổi miếng ruộng tốt hơn để cho bớt sắc xanh hơn thì cũng phải chịu thôi. Rõ ràng Đức Phật rất là lưu tâm tới cái hoàn cảnh riêng của từng giới tử một. Nhưng mà Đức Phật không có thể kể hết cả ngàn ngành nghề trong cái giới 4 này, thì chỉ kể một ngành nghề là nông dân thôi, thì chúng ta tự hiểu cái tinh thần mà suy ra tất cả ngành nghề khác. Cái đó nó có liên quan tới một vài câu hỏi trong này, chút xíu nữa sẽ nói tới. Giới 19, rồi tới người thương thưa người buôn bán. Là Phật tử, khi đã phát tâm thọ Bồ Tát, tu Bồ Tát hạnh, vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán. Chúng ta có rất nhiều người không có tự chọn ngành nghề được. Sinh ra ở trong cái môi trường đó là phải làm cái nghề đó. Chứ không phải mấy ai cũng thay đổi ngành nghề của mình được một cách dễ dàng. Nếu được thì cố gắng, mà nếu chưa được phải chấp nhận cái ngành nghề mình đang có. Cái thân phận mình nó sinh ra, hay là cái địa vị mình, hay là cái gia tộc của mình, hay là cái xã hội, cái quốc gia, cái làng xóm mình ở trong cái vùng đó là phải làm cái nghề đó. Mình không thoát ra được, không phải muốn là được. Vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán thì lẽ ra cân đông phải đầy đủ. Khi đã nói giá thì không nên rút lời. Trái lại, trước bằng lòng bán, sau lại cân thiếu, nói là đủ. Đồ xấu nói là đồ tốt, bỏ người nghèo bán cho người giàu. Cân lường, lời nói trước sau bất nhất. Không chân chánh như thế thì vị tại gia Bồ Tát đó phạm tội vô ý. Vân vân và vân vân, đoạn sau thì giống nhau. Rõ ràng đây là những chỉ dẫn cho một vị tiểu thương Bồ Tát. Buôn bán nhỏ mới còn có cái nạn lường thăng tráo đấu, chứ buôn bán lớn thì thì đâu có trực tiếp làm mấy chuyện đó, nhập cảng rồi ví dụ cái kho lớn thế này thì cũng không cần thiết đâu ha. Rõ ràng đây là một cái lòng từ của Đức Phật mở ra cho tất cả các giới. Khi mình là Phật tử, nhưng mà mình không may, không có ở trong cái hoàn cảnh có thể làm được những cái việc mà tránh sự phạm giới, nhất định phải phạm giới thì cố gắng phạm càng ít càng tốt. Có phải tinh thần là như vậy không? Cho nên hiểu điều đó là phải áp dụng cho nó linh động, mà đừng lợi dụng. Linh động mà không lợi dụng, Phật cũng cho thôi, mình xả láng đi. Như vậy thì Phật cũng cho uống rượu chút chút cũng được. Trong khi chúng ta có khả năng ngăn chặn mà chúng ta không ngăn chặn thì cái đó là một sự lợi dụng lòng từ của Đức Phật để mà ngụy biện cho sự yếu đuối và sự là phá giới của mình. Còn đây này là hoàn cảnh bất đắc dĩ không thể nào khác được. Thế nào, chứ không phải là chúng ta cứ hết mỗi chuyện là tìm cách để mà lý giải cho cái sự yếu đuối của mình được. Hoàn cảnh chẳng đặng đừng nó khác. 20. Chuyện này hơi khó nói một chút mà phải nói, không nói cũng được. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải biết rằng ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Câu này như quý vị như ai cũng thuộc rồi phải không nào? Nên quán thân bất tịnh, nên tiết dục cần tu, không nên hành dâm trong chốn già lam tự viện và trong những ngày chay lạc. Khi mà ở cái giới thứ tư trong cái nhóm trọng, giới trọng thì cũng có nói rõ khuyến khích người Phật Bồ Tát tại gia nên hạn chế cái sự dâm dục của mình. Ở đây thì nói tỉ mỉ hơn, nói cụ thể hơn một hoàn cảnh. Tối thiểu đó, các vị ở tư gia của mình thì cũng đã là phải nên tiết dục rồi. Nhưng mà vào những ngày chay, khi mình đang ở trong chùa hay trong đạo tràng thì cũng phải nhịn giùm một chút đi. Đừng có chỗ nào cũng tiến hành hết thì nó buông lung quá, nó phóng túng quá thì không có phải là thể hiện cái tinh thần tu tập. Ý là nói cái chuyện này là chuyện của những việc của những người có vợ có chồng. Chứ còn không phải là nói từ những tà dâm, đương nhiên là tới ngược tới cái người ngoài vợ chồng, tức là càng quá tệ rồi không nói nữa. Ngay cả là vợ chồng cũng vậy. Cũng phải tiết chế trong những ngày chay, trong những ngày tu tập và trong khi mình đang ở trong chốn già lam tự viện. Lấy cái tinh thần này mình hiểu rộng ra đó là chưa cấm tuyệt dục hẳn như xuất gia, nhưng rõ ràng Đức Phật khuyến khích người tại gia giảm thiểu cái sinh hoạt tình dục. Đây là tôi nói cái tiêu chuẩn, nếu nói cái lời suông và căn bản thôi, chứ chi tiết thì rõ ràng quý vị phải tự ứng dụng lấy trong hoàn cảnh riêng của mình. Cái tinh thần chung á là Bồ Tát tại gia phải tự chế và giảm thiểu những cái sinh hoạt tình dục, dù là sinh hoạt tình dục hợp luật lệ, hợp đạo đức, hợp luân lý cũng vậy. Chứ không phải rằng là miễn không tà dâm mà thôi, còn hợp mà chánh dâm thì là cứ xả láng. Như vậy thì chúng ta không có tinh thần tu tập. Đó là. Vì chúng ta vẫn thú nhận là mình bất lực, không thể cưỡng lại cái sự thèm muốn dâm dục. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục dâm dục, nhưng mà phải tự biết cái đó là sai, cái đó là xấu, cái đó là không đúng với đường chí hướng tu tập, cái đó là nhất định là nhân sanh tử, cho nên càng ít càng tốt. Cũng giống như những cái giới khác, chúng ta càng phạm ít càng tốt. Thì tinh thần nó là như vậy. Mà dâm á, thì nó sẽ, tôi giảng từ sáng tới chiều cũng chưa hết nữa, nhưng mà bữa nay không còn thì giờ. Nó đủ cách để dâm hết. Dâm bằng con mắt, dâm bằng lỗ tai, dâm bằng cái miệng, dâm bằng cái ý, dâm bằng cái sự suy nghĩ, dâm bằng mọi phương tiện khác nhau trong cái xã hội này. Nó có hàng tỷ cách để dâm dục, chứ không phải chỉ có hai cái thân thể giao cấu với nhau mới là dâm. Chúng ta phải học rộng ra và chúng ta áp dụng cho rộng rãi thì chúng ta mới có thể tiến bộ trên sự giải thoát được. Còn nếu không, mình chỉ ngăn ngừa một chuyện, nhưng mà mình xả láng 999 chuyện khác thì không có thể nào mà chúng ta là Phật tử được. Tôi xin thưa quý vị. 21. Nếu là Phật tử thọ Bồ Tát giới, phát tâm thọ giới Bồ Tát, tu Bồ Tát hạnh thì vì kế sanh nhai mà phải hành nghề thương mại, mậu dịch, buôn bán thì phải sòng phẳng đóng thuế cho nhà nước, không được lường lọc, trốn thuế, dối đò. Vì nếu không như vậy thì tại gia Bồ Tát này phạm tội. Rõ ràng Đức Phật cũng phải công nhận cái hệ thống chính quyền và cái hệ thống thuế má của họ. Đức Phật cũng không bao giờ khuyến khích là chúng ta phải đả đảo và phủ nhận cái chính quyền đương nhiệm. Có thể nó ác, có thể nó hung dữ, có thể nó là lạm dụng cái tiền thuế của dân chúng để họ làm những cái điều tà ác cho riêng họ. Nhưng mà cái hoàn cảnh một cá nhân Bồ Tát tại gia đâu có thay đổi chính phủ đó được. Đâu có phải Bồ Tát tại gia là tối ngày cứ tìm cách để lật đổ chính phủ nó không. Ông ác quá, ông lấy thuế rồi, ông làm chuyện hung dữ. Cho nên tôi không đóng thuế, tôi phải lật đổ ông xuống. Do là chúng ta làm xáo trộn xã hội. Tất nhiên, đây nó vấn đề này hơi tế nhị. Chẳng lẽ mình lại chấp nhận một người Bồ Tát tại gia hay là nhiều người Bồ Tát tại gia chứ chấp nhận cái hoàn cảnh bất công ngang trái, độc ác và lạm dụng cái công sức của người khác mãi mãi và mãi mãi. Nhưng mà cái phương thức thay đổi